Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh Hình Ảnh Cơ Đốc Nhân Thật dựa trên thư Côlôse chương 1 câu 9 đến câu 14. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Lời Nguyện Trao Dâng của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Klong Ha Kim.
Cha yêu dấu nhớ xưa con đi đường khó khăn trong đời, trời đầy giông tố mây đen răng mịt mù khắp nơi, lòng còn tăm tối bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi, chân quen lối trắng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề, bàn chân rơm máu trông gai đi lạc vào bên mê, vì lòng nhân ái Chúa Giê-xu thương con bơ vơ trần thế, từ nơi hư mất đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời, từ đây vâng ý Chúa mà thôi. Xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kiều này, mọi băn khoăn lo lắng tương lai. Lạy Cha yêu dấu, cuối xin cho con được thánh thơi trong lòng, tùy nơi chân Chúa tâm tư con thỏa lòng ước mong, nguyện cầu xin Chúa dẫn con đi xa nơi u mê mờ tối, lòng con xin đời thờ lạy Chúa ba ngôi. Lạy Cha yêu dấu nhớ xưa con đi đường khó khăn trong đời, trời đầy giông tố mây đen răng mịt mù khắp nơi, lòng còn thầm thôi bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường trần quen lối, trăng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề. Bàn chân rơm máu, trông gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái, Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế, từ nơi hư mất đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Xin khung kính trao dâng lên Ngài, bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời. Từ đây vâng ý Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kêu nài, mọi băn khoăn lo lắng tương lai. Lạy Cha yêu dấu, ôi xin cho con được thánh phơi trong lòng. Quỳ nơi chân Chúa, tâm tư con thỏa lòng ước mong. Nguyện cầu xin Chúa dắt con đi xa nơi u mê mờ tối. Lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa ba ngôi. Lòng con xin hứa thờ lại Chúa ba ngôi. Lòng con xin hứa suốt đời thờ lại Chúa ba ngôi.
Vừa rồi là tiếng hát Long Ha Gim trong ca khúc Lời Nguyện Trao Dâng của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Hình Ảnh Cơ Đốc Nhân Thật. Trong thư Côlôse chương 1 câu 9 đến câu 14, Sứ đồ Phaolô viết như sau: Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và nài xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở một cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, làm cho chúng ta được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Đó là theo Côlôse chương 1 câu 9 đến câu 14. Mục đích sứ đồ Phaolô viết thư Côlôse là để chống lại tà giáo xâm nhập hội thánh. Epaphra là người đã thành lập hội thánh Côlôse trong thời gian hơn 3 năm Phaolô ở Ê-phê-sô. Cùng với các nhân sự khác tin Chúa tại Ê-phê-sô, Epaphra đã được Phaolô đào tạo trang bị trở về Côlôse là sinh quán và hiển nhiên đã thành lập được hội thánh tại đây. Nhân một cơ hội nào đó, ông đã đi đến tận Roma gặp Phaolô, thuật lại cho Phaolô tình hình hội thánh Côlôse với những mầm mống hiểm họa của tà giáo xen vào hội thánh, khiến Phaolô đã viết bức thư này. Phương thức chống lại tà giáo của ông là tôn cao Chúa cứu thế, khẳng định rằng Ngài chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, câu 15, là đấng tạo hóa, câu 16, là đấng bảo tồn muôn vật, câu 17, là đầu hội thánh, câu 18, là đấng phục sinh trước nhất, cũng trong câu 18, là Đức Chúa Trời toàn vẹn trong thân xác, Côlôse chương 1, câu 19, chương 2, câu 9, và là đấng hòa giải muôn loài với Đức Chúa Trời, câu 20 đến câu 22. Chúng ta đã biết cuộc đời những người chưa biết Chúa buộc phải sống trong xiềng xích của quyền lực tối tăm hoặc là sống trong mê tín dị đoan, thờ hình tượng tà thần bằng gỗ, bằng đá, thờ con người, thờ chính mình qua những lý tưởng sống ích kỷ, thờ danh vọng, thờ địa vị hoặc thờ tiền tài. Từ khi tin Chúa, chúng ta được Chúa giải phóng như Thánh Phaolô đã viết, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Cơ đốc nhân chân chính coi nhẹ danh lợi quyền, và cùng lắm, những thứ này chỉ là những phương tiện sống tạm trên trần gian. Kinh Thánh cho biết, những người ở ngoài hội thánh chưa tin Chúa đều ở trong tình trạng gọi là ở dưới quyền lực của sự tối tăm. Hay nói cách khác, họ thuộc về nước của ma quỷ, ở dưới sự thống trị của ma quỷ. Khi đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, gia nhập hội thánh, họ được Đức Chúa Trời giải phóng, được sống trong vương quốc của Ngài với những lý tưởng cao cả hướng về đời sau, liên kết với cõi vĩnh hằng. Khi sống trong xiềng xích của tội lỗi và ma quỷ, thông thường con người vẫn cảm thấy đời họ tự do đến độ phóng túng, không bị ràng buộc vào một kỷ cương nào, lấy bụng mình làm chúa mình, nghĩa là chỉ biết mình và làm theo ý mình. Họ sống cuộc đời tham lam và ích kỷ, chỉ lo vun quén cho mình, tận dụng mọi cơ hội chỉ để kiếm tiền và làm giàu, rồi khoe khoang, hãnh diện về sự giàu sang của mình. Khi rơi vào tội lỗi và sai lầm, như khi sống ăn chơi trác táng, lừa thầy phản bạn, ganh tị, nói xấu nhau, họ cảm thấy tự nhiên và bình thường. Tại sao? Kinh Thánh cho biết, vì họ đang sống trong nước của quỷ vương, là nước của sự tối tăm. Ở trong bóng tối, họ không thể phân biệt rõ đúng sai, phải trái. Họ sống theo bản ngã suy đồi của mình. Cho đến khi ánh sáng tin lành của Chúa Cứu Thế chiếu soi vào tâm hồn tăm tối, lúc đó họ mới thấy được bóng đen tội lỗi, như nhà tiên tri Ê-sai bảo rằng. Lúc đó, ông mới thấy ngay cả sự công chính của ông và của tuyển dân đem để trong ánh sáng thánh khiết của Chúa thì chỉ như những chiếc áo bẩn. Một người sinh hoạt trong các hội đoàn bên ngoài, bước vào sinh hoạt trong hội thánh, thường sẽ nhận ra ngay những tương phản rất rõ trong cách nói và cách sống của các tín hữu trong hội thánh, và thấy đặc điểm nổi bật, đó là căn bản và tiêu điểm của đời sống tín hữu không phải là cá nhân mình, nhưng là Chúa, không phải là đời sống vật chất, nhưng là đời sống tâm linh, không phải là những mối quan hệ trần gian, nhưng là mối tương giao với Chúa. Một số những hình ảnh tương phản giữa cơ đốc nhân và với người đời được sứ đồ Phaolô nêu lên vắn tắt trong phần đầu bức thư. Trong Côlôse chương 1, câu 1 đến câu 14, chúng ta thấy những đặc điểm sau đây khiến cho cuộc đời của một người tin Chúa có giá trị, vì cuộc đời đó có cách ăn ở xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng ngày càng tăng tiến trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài có được sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Đó là Côlôse đoạn 1, câu 10, câu 11. Thứ nhất, cơ đốc nhân được gọi là thánh nhân. Đây không phải là một chức danh xuông, nhưng là một địa vị, là người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Đây là người được Đức Chúa Trời chọn lựa giữa một đám đông hỗn độn. Ngài chọn lựa một số người và Ngài để riêng cho Ngài và gọi là thánh nhân. Và những người tin Chúa là những thánh nhân. Trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh gần gũi nhất của tình trạng này là hình ảnh một thiếu nữ về nhà chồng, xuất giá tòng phu. Một khi đã đi lấy chồng, người thiếu nữ không còn thuộc về gia đình mình nữa, nhưng thuộc về chồng và gia đình nhà chồng. Cả tương lai người thiếu nữ đó gắn chặt với tương lai của chồng. Trong thời Cựu Ước, những người thuộc chi tộc Lê-vi không được chia sản nghiệp như các chi tộc khác, nhưng họ được biệt riêng để phục vụ Đức Chúa Trời trong đền thờ và trong các công việc phụng vụ. Họ được cấp dưỡng do những phẩm vật tuyển dân dâng hiến cho đền thờ. Họ là những người không có sản nghiệp của họ là chính Chúa. Trong thời Tân Ước, viết về chúng ta, sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã nói những điều giống như sứ đồ Phao-lô đã viết. Ông bảo rằng, anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em giao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 9, câu 10. Như vậy, các tín hữu hội thánh Côlôse cũng như chúng ta ngày nay được gọi là thánh nhân, nghĩa là những người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời, hiển nhiên với những mục đích sống khác hẳn với những người chưa tin. Thứ hai, Cơ đốc nhân có đức tin, tình yêu và hy vọng. Đây là những điều vô giá người ngoài Chúa không thể nào có được. Đức tin của Cơ đốc nhân không chủ quan, cũng không mơ hồ, nhưng dựa vào những sự kiện lịch sử gắn liền với một nhân vật lịch sử là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã Giáng sinh, đã hy sinh chịu chết trên đồi Gô-gô-tha, đã phục sinh, đã thăng thiên, và Ngài đoan chắc rằng Ngài sẽ trở lại. Cơ đốc nhân tin rằng sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cái chết chuộc tội cho mình, giải phóng mình khỏi án phạt hư vong đời đời. Ngài cũng phục sinh để Cơ đốc nhân hôm nay có thể đồng sống với Ngài. Để đặt lòng tin nơi Chúa, Cơ đốc nhân đã phải chấp nhận trả giá rất đắt trong một thế giới thờ hình tượng, phải từ bỏ nhiều chỗ dựa tự nhiên trong cuộc đời để chỉ nương dựa vào một mình Chúa. Câu chuyện viên quan trẻ, giàu có trong Phúc âm Luca chương 18, câu 18 đến câu 30, Phúc âm Matthew chương 19, câu 16 đến câu 22 là thí dụ tiêu biểu về giá phải trả cho quyết định tin theo Chúa. Tôi từng nghe có người nói, Chúa tôi cũng tin, mà Phật tôi cũng tin. Những người nói như thế là phát biểu khá chính xác quan niệm của một người vô thần. Cái tệ hại của người vô thần không phải là họ không tin gì cả, nhưng là tin tất cả. Họ tin khoa học, tin con người, tin chính mình, tin vĩ nhân, tin vào những lý tưởng chính trị, tin vào những học thuyết kinh tế, tin vào một xã hội toàn hảo trong tương lai do con người tạo lập, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Như chúng ta đã từng nói, một xã hội hơn nửa thế kỷ được tổ chức và điều khiển dựa trên chủ trương vô thần, mà bây giờ vẫn hoàn toàn thất bại trong việc thay đổi quan niệm của quần chúng, thật ra chỉ vì chủ trương đó sai lầm. Dân chúng tiếp tục mê tín dị đoan hơn bao giờ hết, đốt vàng mã cầu cơ bói toán lên đồng bùa ngãi. Chỉ vì đạo Chúa bị bưng bít, bị cấm đoán, khiến cho người dân không có cơ hội tin Chúa. Người không tin Đức Chúa Trời là chân thần, không sớm thì muộn, sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng đức tin mà thể hiện rõ ràng nhất là mê tín dị đoan. Cơ đốc nhân cũng là những người có tình yêu. Tình yêu của Cơ đốc nhân được thể hiện trong hiện tại, qua hội thánh và qua đời sống cá nhân tín hữu dựa trên Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 13, khiến cho cuộc đời của chúng ta có giá trị. Và Cơ đốc nhân là những người có hy vọng. Hy vọng của Cơ đốc nhân hướng về tương lai vĩnh cửu trên thiên đàng là quê hương thật. Chính vì ngày đêm hướng về quê hương vinh hiển đó mà Cơ đốc nhân mới có thể coi nhẹ mọi thứ trên đời, không bị hấp lực của trần gian chỉ kéo xuống, mà thực sự được tự do để có thể cất cánh bay cao. Cơ đốc nhân chân thật có đời sống tăng trưởng, có kết quả, đó là theo câu 6. Cuộc sống Cơ đốc nhân biến đổi, tăng tiến không ngừng trong mối tương giao với Chúa, qua lời Chúa, có mối thông công gắn bó với hội thánh. Đây chính là dấu hiệu của sự sống tâm linh. Sự chết đem lại hư hỏng, thoái hóa, tan rữa, nhưng sự sống tâm linh đưa đến sức mạnh và tăng trưởng tâm linh. Cuộc sống Cơ đốc nhân không luôn luôn dễ dàng may mắn, nhưng cũng có nhiều trở ngại cam go, nhưng đó chính là những cơ hội để tăng trưởng, vì những hoàn cảnh bức bách đưa đẩy chúng ta đến gần Chúa. Vì những hoàn cảnh bức bách đó đã đẩy chúng ta đến gần Chúa, buộc chúng ta bám chặt lấy Chúa, thôi thúc chúng ta tha thiết kêu cầu Chúa. Chính trong những lúc hoạn nạn thử thách đó, chúng ta sẽ có cơ hội kinh nghiệm sự can thiệp kỳ diệu của Chúa, kinh nghiệm sự chở che bảo toàn tiếp trợ của Chúa đúng lúc cần. Chúa hứa ban cho chúng ta có đủ sức mạnh để nhịn nhục vui vẻ chịu mọi sự, đó là trong câu 11. Không phải chỉ vui vẻ chịu nổi một số khó khăn nào đó, nhưng là chịu nổi tất cả. Thứ năm, Cơ đốc nhân được dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Cơ đốc nhân cũng là những người được dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng, đó là trong câu 12. Đây là tương lai của chúng ta, như Thánh Phaolô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô. Nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong đời này không mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết. Cuộc đời này chúng ta phải nhịn nhục và chịu đựng trong vui vẻ, nhưng chúng ta sẽ bước vào tương lai vô cùng tươi sáng. chúng ta có thể kinh nghiệm, có thể nếm biết những hương vị đầu tiên của thiên đàng trong cuộc sống theo Chúa trong trần gian, trong mối tương giao thân mật với Chúa mỗi ngày. Sau khi đã nêu lên những đặc điểm trên và khen ngợi tín hữu tại hội thánh Côlôse, sứ đồ Phaolô đã ghi lại lời cầu nguyện đặc biệt của ông cho cộng đồng tín hữu này. Ông viết như sau: "Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở một cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự." Đó là câu 9 đến câu 14. Cơ đốc nhân được nuôi dưỡng, chăm sóc bằng sự cầu nguyện. Nếu sự cầu nguyện không có tác dụng gì, chắc chắn Phaolô không thể kiên trì thường xuyên cầu nguyện liên tục cho tín hữu hội thánh Côlôse như vậy. Hơn nữa, sự kiện ông kiên trì cầu nguyện thường xuyên như vậy cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng về sự cầu nguyện. Ông vẫn có thể cầu nguyện cho họ một cách có hiệu quả dù ông chưa từng đến Côlôse, chưa từng gặp mặt tín hữu Côlôse. Lời cầu nguyện của ông vẫn có tác dụng thật kỳ diệu dù ông ở xa. Cơ đốc nhân cần được cầu nguyện như thế nào? Trước hết, họ cần được cầu nguyện để hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có ý muốn của Ngài cho cuộc đời của mỗi chúng ta, và chúng ta cần khám phá và đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Chúng ta cần phải khám phá ra ý muốn đó và đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Chúng ta cần cầu nguyện để có mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng. Gia-cơ chương 3 câu 17 ghi rằng, sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa bình, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Như vậy, do lời cầu nguyện của Phaolô mà tín hữu Côlôse được biết ý muốn Đức Chúa Trời và có sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng trong cuộc sống. Chúng ta cần biết những điều này, cần thật sự tha thiết mong muốn những điều này để có đủ động cơ cầu nguyện cho mình và cho anh em chị em. Biết ý muốn Chúa và có sự khôn ngoan của Chúa để làm gì? Trong câu 10, Thánh Phaolô ghi rằng, để cho anh em ăn ở một cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Tất cả chúng ta đều cần học biết cầu nguyện như Phaolô, dù trong tù, dù già yếu, dù bị giới hạn, chúng ta vẫn có thể phục vụ Chúa hữu hiệu qua đời sống cầu nguyện. Nhưng nội dung lời cầu nguyện cũng rất quan trọng, nó sẽ thay đổi theo mức độ trưởng thành của chúng ta. Lúc còn mới mẻ trong đức tin, chúng ta cầu nguyện xin bánh ăn áo mặc cho mình, nghĩa là những nhu cầu vật chất bình thường của cá nhân và gia đình. Nhưng rồi sau một thời gian đi với Chúa xa hơn, chúng ta sẽ thấy nội dung cầu nguyện của chúng ta không còn thấp thỏi lè tè, không còn hạn hẹp, nhưng cứ được nâng lên cao dần, mở rộng ra xa hơn theo lượng đức tin. Khi rời nhà ra đi, Gia-cốp cầu nguyện Chúa cho bánh ăn áo mặc và hứa sẽ thờ phượng Chúa khi được Chúa bảo toàn và đưa trở về nhà. 20 năm sau trở về chốn đó, đối diện với cái chết không chỉ của mình nhưng của cả gia đình vợ con, và đối diện với cái mất mát của toàn bộ tài sản thâu gom suốt 20 năm. Gia-cốp bỗng nhận ra rằng tất cả những cái mắt thấy chỉ là phù vân, và những cái không thấy của đời sống tâm linh, nghĩa là mối tương giao với Chúa, mới là trường tồn vĩnh cửu. Cho dù có thể mất tất cả, nhưng nếu có tương giao mật thiết với Chúa, thì kể như vẫn còn tất cả. Còn tất cả mà không có Chúa, không vừa lòng Chúa, Gia-cốp sẽ tiếp tục phải sống trong lo lắng, bất an. Tại Phê-ni-ên, Gia-cốp gặp Chúa và ông đã cầu nguyện một lời cầu nguyện cương quyết hơn hết. Nếu Chúa không ban phước cho tôi không để Ngài đi. Gia-cốp cần phước Chúa, cần chính Chúa, chứ không chỉ là những tài vật Chúa ban. Người biết cầu nguyện như thế là người đem lại phước hạnh cho người khác. Mục sư Billy Graham kể lại, Tôi nghe một viên giám đốc trẻ của một công ty căn dặn nhân viên thư ký văn phòng là không để ai vào gặp khi ông đang có giờ hẹn quan trọng. Một buổi sáng, viên chủ tịch ban quản trị đến văn phòng. Cô thư ký lễ phép nói, thưa ông chủ tịch, rất tiếc ông giám đốc đang có một giờ hẹn quan trọng, không thể tiếp ông được. Viên chủ tịch đùng đùng nổi giận, xăm xăm đi đến văn phòng giám đốc xua cửa bước vào. Nhưng ông ta khựng lại, khi thấy ông giám đốc đang quỳ gối cầu nguyện. Ông ta vội khép nhẹ cửa lại, ra hỏi cô thư ký, có thường như vậy không? Cô thư ký trả lời, dạ, sáng nào cũng vậy. Nghe thấy thế, ông chủ tịch ban quản trị lẩm bẩm, thảo nào, ai cũng đến hỏi ý kiến ông ta. Mục đích lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cho tín hữu hội thánh Cô-lô-se là họ được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Chúa với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, đưa đến kết quả là cuộc sống xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Dựa trên mẫu mực này, chúng ta cần điều chỉnh lại đời sống cầu nguyện, cũng như lời cầu nguyện của chính mình, không dập khuôn vô ý thức, nhưng khởi sự từ một cam kết cá nhân với Chúa. Chính Chúa sẽ làm phần còn lại trong đời sống tâm linh chúng ta, qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng mỗi người, dựa trên số vốn lời Chúa chúng ta đã có do nỗ lực học hỏi từ bao lâu nay và trên mức độ trưởng thành đức tin của từng người.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.